là mình coi như mình nói lời nhảm nhí rồi, mở miệng ra là tạo tội rồi. Quá dễ dàng tạo tội mà mình đâu có biết. Cho nên tất cả những cái pháp thô chúng ta tránh được, nhưng mà pháp vi tế không biết nó diễn ra như thế nào để mà lường, thì cái chuyện chúng ta tìm hiểu 18 tâm vô nhân này hết sức là lợi ích. Và tới cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu đến 24 tâm dục giới tịnh hào. Trong đó nó có 8 cái tâm thiện. Đó là cái tâm mà quý vị đi nghe pháp đây. Đó là cái tâm mà quý vị vô chùa làm công quả đây, chùa cúng dường đây. Đó là cái tâm mà quý vị thấy hàng xóm mình khó khăn giúp đỡ đây. Đó là cái tâm là cái người thân trong gia đình mình gặp hoạn nạn, mình không có tiếc tiền bạc, mình không có tiếc thời giờ, mình không có tiếc sức khỏe của mình để mà mình lo lắng chăm sóc cho người đó. Đó chính là cái tám người đây. Tám tâm thiện này nó khởi lên từ cái nhân thiện của nó. Và nó khởi lên như thế nào á thì chúng ta không, chúng ta đạt được cái vô tham, cái vô sân. Khởi lên như thế nào thì chúng ta đạt được cái vô si. Mình đi cúng dường trong chùa quá tốt đi, nhưng mà có đạt được cái vô si không? Và cái làm cái việc thiện này nó có khởi lên liên tục không? Hay là mình vừa làm cái thiện đó là cái bất thiện nó khởi lên, thiện bất thiện khởi lên, nó xen kẽ, nó đan chéo nhau mà mình không hề biết. Thì 24 cái tâm này nó sanh ra là nó có 8 cái tâm thiện, liền nó có 8 cái tâm quả. Và 8 cái tâm quả này là 8 tâm quả đi tái sanh. Trong cái 18 cái tâm vô nhân này nó cũng có 2 cái tâm đi tái sanh. Thì như vậy là chúng ta có giới thiệu sơ qua về các cái tâm của những cái vị phàm phu nó nằm ở đây. Như vậy tổng cộng chúng ta có 12, 30, 54 tâm dục giới. Đó là tâm của phàm phu. Nhưng mà thực ra khi mà một trong 54 tâm này khởi lên á, nó không đi một mình. Một mình không làm được gì hết. Giống như một ông vua vậy đó, không bao giờ làm vua mà có một mình được hết. Hãy mà vua hô lên một cái thì là tả hữu trong ngoài trên dưới đều phải ứng lên. Thì vậy ông vua mới có sức mạnh làm được, chứ một mình vua cũng đâu làm được. Thì như vậy cái tâm của chúng ta vậy, cho nên nó 54 tâm này là 54 tâm vô. Một trong 54 tâm này khởi lên thì lập tức nó có một cái đoàn tùy tùng để đi theo. Cái đoàn tùy tùng đó là các cái tâm sở. Đây, Cittacitta đó là tâm sở. Thì tâm sở này á, chúng ta sẽ tìm hiểu đây là 13 cái sở hữu tợ tha. Đây là những cái tên lính lát, giống như là những cái người cận vệ đó. Khi ông vua hô bí hành thì mấy em này phải túc trực đó mà kêu một tiếng là có mặt liền. Rồi bây giờ tới đây á là 14 cái tâm sở bất thiện, và đây á là 25 cái tâm tịnh hảo. Như vậy khi ông vua làm cái chuyện gì á, ông gây chiến tranh chẳng hạn, thì mấy cái tên mà chuyên nghiệp mà đi thả bom đi bắn phá, mà gọi là cái bộ quốc phòng của nó đó, là nguyên cái bộ quốc phòng của nó sẽ theo vua. Mà khi ông vua nói á, bây giờ xây dựng đất nước, xây dựng cầu đường à, hay là thậm chí ông vua đi chùa á, thì cái đoàn này đi theo. Như quý vị thấy không, ông vua đi săn thì phải có cái đoàn thợ săn đi theo. Ông vua đi chùa thì phải có những cái người mà biết nghi thức trong chùa, biết tu tập trong chùa đi theo ông vua. Thì vậy khi cái tâm thiện khởi lên thì á, là những cái sở hữu tịnh hảo đi theo. Khi cái tâm bất thiện khởi lên thì những cái sở hữu bất thiện nó đi theo, nó làm thành một cái đoàn tùy tùng, thì như vậy nó mới tạo nghiệp được, còn không nó không đủ sức tạo nghiệp. Như vậy chúng ta tưởng là chỉ có cái tâm sân chúng ta khởi lên, thực sự là nếu mà nói tâm sân thì trong cái chữ tâm và cộng với sân á, thì cái sân nó là nó nằm ở đây rồi. Chúng ta sẽ học từng phần và chúng ta sẽ thấy rõ khi chúng ta nổi sân lên thì cái đoàn tùy tục nào nó đi theo. Và như vậy cũng muốn dừng lại cũng không được, mà muốn dừng lại thì được, nhưng mà phải tu tập, phải rèn luyện thì mới loại trừ được. Chứ còn bây giờ nó là, nó gọi là automatic mà, tức là mình vừa khởi lên cái đó là lập tức nó nhào tới liền, nó theo cái thói quen là nó cứ bám chặt đó rồi. Bây giờ muốn gỡ nó ra thì phải có cái biện pháp, phải có cái cách thức thật là đúng đắn mới gỡ ra được. Còn nếu không á, vừa gỡ ra anh chồng vô, vừa gỡ ra anh chồng vô, nó chồng chất lên. Ví dụ những quý vị nào mà tu thiền mà, tu chánh niệm mà, được chánh niệm cái vui, mất chánh niệm cái nó buồn, mà đâu có chánh niệm đâu. Vừa đạt được cái chánh niệm cái là nó chồng lên một cái tâm tham, vừa đạt cái chánh niệm cái nó chồng lên cái tâm sân. Mà như vậy cái si là nó tràn ngập như vậy, như vậy đâu có dễ dàng mà tách nó ra đâu. Cho nên là tu tập là cái sự rèn luyện ghê gớm lắm. Cho nên có một cái vị thiền sư là cái là nổi tiếng của Tây Tạng Milarepa đó, thì khi mà cái người học trò tới hỏi thầy bây giờ có cái bí quyết nào mà tu tập nhanh nhất tốt nhất, thầy nói vô đây chỉ cho. Thì vô chỗ không có ai, ông mới kéo quần xuống, ông nói nè, dòm nè, đít chai hết trơn. Đó, bí quyết là cái đít chai, tức là cứ ngồi vậy, cứ ngồi hành thiền. Là ý ngài muốn nói rằng là chỉ có sự kiên trì thôi. Bây giờ mình hành thiền nó cứ vuốt đuôi không, thì cứ vuốt đuôi thôi chứ, còn bằng hơn là không có vuốt đuôi. Tức là khi mình thấy cái tâm sân nó khởi lên là nó đã sân rồi, nhưng mà thấy còn hơn không. Thấy thì nó mới bớt được chút, còn nếu không thấy thì nó cứ thế mà nó ào ạt nó lên, rồi lại còn hợp tác với nó nữa. Giống như ông vua ứng lên một cái á, là cái đoàn này tới hợp tác, là nó bắn ổng cũng bắn, ổng bắn nó cũng bắn, thì như vậy nó mới là tạo nghiệp. Còn ở vô chùa ổng lại, nó lại, nó lại ổng lại, nó cùng một lúc nó giao hòa với nhau, nó làm như vậy. Thì như vậy là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái pháp mà tục đế đó, thì chúng ta đi vào cái phần dục giới này đó, thì chúng ta sẽ được 54 tâm ở đây, và chúng ta sẽ học các cái tâm sở ở đây. Thì cái phần này là cái phần mà chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ, bởi vì cái này là nó thân thiết với chúng ta, và chính là cái mà chúng ta cần thiết để mà gỡ rối cho chính mình. Rồi tiếp theo đó thì cái này nó cũng nằm trong cái tâm hiệp thế đó, là sau khi hết cái phần dục giới rồi, dục giới 54 tâm này đó, thì chúng ta sẽ sang tới cái phần thiền sắc giới. Sắc giới nó nằm ở đây đây. Nó có tất cả, bỏ hai cái này ra, nó có tất cả là 15 tâm. 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới và 5 tâm ghi tác sắc giới. Hai cái phần quý vị thấy đây đó là những vị nào mà tu thiền sắc giới mà đạt được ngũ thiền thì bắt đầu có thể luyện thần thông được. Thì cái này khi mà quý vị nào tu thiền thì từ cái giải mà thiền sắc giới nè, thiền vô sắc giới nè, cho đến thiền sư thế nè, khi mà cái pháp hành này thành tựu đó thì nó chỉ đi với tâm tịnh hảo mà thôi. Cái này nó không có. Còn mấy cái ăn lính vô thưởng vô phạt này thì có, bởi vì chỉ đi theo nó hộ trì thôi mà. Cái này rồi mình sẽ học kỹ lên, thì cái này nè, nó sẽ đi với cái giải này. Tâm này sở hữu tỉnh ảo này nó sẽ đi với một cái loạt này. Còn cái này nó không có, cái này nó chỉ đi với cái tâm bất thiện thôi. Như vậy đó, chúng ta tu tập có kết quả hay không có kết quả là nó hết sức rõ ràng, nó không hề có sự mơ hồ. Vì như vậy là quý vị nào tu cái thiền sắc giới này xong rồi có thể bước qua cái thiền vô sắc giới. Thì nó gồm có tất cả là 12 tâm, cũng 4 tâm quả vô sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm thiện thiền vô sắc giới, 4 tâm quả thiền vô sắc giới và 4 tâm ghi tác thiền vô sắc giới. Tại sao mà cái tâm ghi tác nó có mặt trong dục giới đây? Tâm ghi tác nó có mặt trong sắc giới, tâm ghi tác nó có mặt trong vô sắc giới. Bởi vì tâm ghi tác chỉ có nơi bậc A-la-hán thôi, chứ không có một vị nào có cái tâm này cả. Nhưng mà tại sao lại có? Thí dụ vậy, thí dụ như cái lúc mà Đức Phật thành đạo là lúc đó Đức Phật 35 tuổi, thì sau 49 ngày ngồi ở Bodhgaya thì cái tâm của Đức Phật đó, đó là cái tâm của một cái, của một cái vị A-la-hán. Cái tâm chỉ là duy tác mà thôi, tâm nó gọi là duy tác, nó chỉ có hành động mà không có tạo quả, không còn có vấn đề tạo quả, không có tác nghiệp nữa, cái tâm hoàn toàn trong lành. Thì như vậy lúc đó là Đức Phật vẫn còn ở trong cõi dục giới, thì Đức Phật đâu có sử dụng tâm thiện. Tâm thiện là để cho những cái vị phàm phu làm điều thiện thì mới sử dụng cái tâm thiện này. Còn Đức Phật là sử dụng cái tâm di tác này để sống trong cái dục giới, mới đi giảng pháp, cũng ăn cũng uống, cũng thấy cái này thấy cái kia thấy cái nọ, cũng hoạt động như người bình thường, nhưng không phải là tâm phàm phu mà tâm di tác nằm ở đây. Hoặc là những vị, có những vị đó là ta tu thiền sắc giới, bây giờ ta tái sanh trở lại ở cái cõi sắc giới này, ta tu tập tiếp, thì sau đó người ta đắc cái quả A-la-hán tại cái cõi này, thì người ta sử dụng cái tâm này để sống cho cái, cho nó trọn cái kiếp còn lại ở cái cõi sắc giới. Thì vậy cõi vô sắc giới cũng vậy, những vị người ta tái sanh vào cõi vô sắc giới và tu chứng A-la-hán, thì khi chứng A-la-hán người ta sử dụng cái tâm này để người ta sống trong cái cõi vô sắc giới. Như vậy là chúng ta đã giới thiệu qua tất cả các tâm ở dục giới, ở sắc giới và ở vô sắc. Thì sau khi xong ngay cái phần này rồi đó, thì chúng ta sẽ tìm hiểu tới 40 tâm siêu thế. Đây là tâm mà khi nào những vị tu thiền siêu thế, tức là quán vô thường, khổ và vô ngã mà thành tựu được, thì những cái tâm này nó sẽ xuất hiện. Và như vậy là cái đợt đầu tiên này, khi mà cái tâm trong lành của một cái vị tu tập chạm cái niết bàn lần thứ nhất đó, thì đắc quả thánh lần thứ nhất đây. Lần thứ hai cái tâm lực nó mạnh, cái trong sạch nơi cái vị đó rất là mạnh, chạm niết bàn lần thứ hai thì đắc cái quả thánh lần thứ hai đây. Và lần thứ ba đắc quả thánh lần thứ ba đây. Và lần thứ tư này á là đắc cái quả a la hán đây. Xin lỗi, đây á là đạo đây, ở đây là quả. Bởi vì hai cái này nó đi trong một sát na thôi, nó đi rất là nhanh. Ở đây mình vẽ ra để trình bày thôi, tức là bước vào cái đạo độ này đó thì lập tức nó có cái quả, từ cái đạo lộ này sẽ chuyển qua cái quả. Như vậy là sẽ đắc bốn tầng thánh, khi mà tu cái thiền siêu thế này mới đạt được bốn cái quả thánh. Còn ở đây là chỉ đạt được cái thần thông mà thôi. Rồi chúng ta sẽ tới một cái phần nữa, nó gọi là rupa. Cái rupa này có nghĩa là sắc pháp. thì chúng ta sẽ học tất cả là 28 sắc pháp. Chúng ta sẽ xem các cái sắc pháp này nó hoạt động như thế nào. Mỗi người chúng ta chỉ có 27 thôi, nhưng mà 28 là bởi vì cái người nam thì không có sắc nữ, người nữ không có sắc nam. Thì như vậy chúng ta học cái này để chúng ta biết cái quy luật hoạt động của cái các sắc trong cơ thể là như thế nào, hoặc là cái sự phối hợp giữa danh và sắc như thế nào. Thì chúng ta học để thấy tất cả những cái hoạt động của danh sắc này chúng ta. Thì như vậy là chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về cái pháp chân đế này. Như vậy cái bài kế tiếp của mình á, thì chúng tôi sẽ giới thiệu về cái pháp tục đế. Để xong cái phần này thì chúng ta sẽ bước qua cái phần chân đế, thì chúng ta đi từng phần một luôn. Đó là cái chương trình mà chúng ta sẽ theo học. Còn cái chuyện mà cái thời gian thì không biết là nó sẽ như thế nào, bởi vì nó tùy cái duyên thôi, không có thể nói trước được. Cũng như quý vị có mặt ngày hôm nay nhưng mà chưa chắc tuần tới là đi để học được, có khi nó cũng bận bịu cái gì đó rồi cũng không có đi được. Thì chúng tôi cũng cố gắng là trình bày như thế nào để cho có một cái thời gian là tương đối nó ngắn nhất để cho quý vị có thể theo đuổi. Nhưng mà thật ra là cái pháp này thì quý vị nào đã đi nghe hoặc là đọc sách trong kinh điển thì biết rất nhiều rồi, nhưng nó chỉ khác có một chút xíu là ở đây nó chi tiết. Do vậy mà chúng ta phải tốn thì giờ nhiều ở cái chỗ là chúng ta chi tiết ra thôi. Chứ còn tất cả những câu mà nói lên, ví dụ nói thương thức một căn, thì tất cả quý vị là đã quá hiểu biết rồi, đã biết rất nhiều rồi. Nhưng mà cái chi tiết ra như thế nào đó thì cái quý vị cần. Do đó mà chúng ta rất là tốn thì giờ, và những cái buổi học nhiều khi nó hết sức là khô khan. Thì cũng xin là quý vị kham nhẫn một chút thì chúng ta có thể thu đạt được cái lợi ích cho bản thân mình. Còn nếu mình không kham nhẫn thì cái pháp này rất là khó theo. Bởi vì ngay khi mà giảng dạy cũng vậy, thì chúng tôi cũng phải cố gắng hết sức để có thể trình bày như thế nào mà nói giản dị để cho quý vị có thể nắm bắt được. Mà có những cái từ thì buộc lòng là phải sử dụng, không thể sử dụng khác. Với lại á, là khi quý vị học cái pháp này đó thì xin chỉ biết pháp này. Ở cái chỗ gì là thường á, ở Việt Nam chúng ta đó, cái hệ thống đại thừa phát triển rất mạnh, mà nhất là cái ngôn từ ở trong cái tri thức á, thì nó có cái hệ thống lý giải luôn. Mặc dù nó có điểm tương đồng, bởi vì tri thức lược đi từ cái vi diệu pháp này ra. Ví dụ như đây nói 201 thì bên 121 tâm thì bên kia nó chỉ có 100 thôi. Thì cái cách lý giải nó khác nhau. Xin đừng đem cái hệ thống này lý giải cái hệ thống kia. Bởi vì cái ngôn từ đó, nó gọi là những cái thuật ngữ chuyên môn của nó, thì nó có cái cách hiểu và cách giảng cái thuật ngữ chuyên môn của mỗi một cái hệ thống khác nhau. Cái cách mà chúng ta học dễ nhất đó, là không có so sánh gì hết. Chúng ta học pháp này, chúng ta biết pháp này. Chúng ta học pháp kia, chúng ta biết pháp kia. Và khi mà chúng ta học cái này á, thì nó có hai cách học. Thứ nhất á, là quý vị nếu mà muốn học với tư cách của một người nghiên cứu á, thì á, là nó sẽ đòi hỏi nếu quý vị rất nhiều. Nó phải nắm hết toàn bộ, nó phải nghiên cứu chi tiết, rồi phải tham khảo rất là nhiều mới có thể là đi vào như một cái nhà nghiên cứu được. Cái thứ hai nữa là chúng ta theo học nói với tư cách là một cái người muốn tu. Thì khi chúng ta đi học với tư cách người muốn tu thì chúng ta sẽ thấy tự tại hơn. Tức là hôm nay quý vị đi nghe cái này, quý vị thấy cái này nó có lợi cho quý vị, cái này quý vị có thể quán chiếu được, có thể tu tập được, có thể tìm hiểu được, thì quý vị cứ hành. Dẫu một câu, dẫu một phần mà quý vị hành nó cũng đủ để thành tựu. Không phải học quá nhiều, không phải khổ công quá nhiều. Mà ngày mai quý vị vào trong chùa, quý vị nghe quý thầy giảng theo một cái hệ khác, quý vị cũng chẳng có cần phải là nói là bên này dạy thế này, bên kia dạy thế kia. Không cần thiết phải làm như vậy. Mà chúng ta chỉ biết thầy hôm nay giảng cái điều này tâm đắc với mình, thì mình lấy cái đó mình tu tập. Cho nên nhiều người cứ hỏi Bắc Tông, Nam Tông, Khất Sĩ, vân vân. Tôi nghĩ cái đó không cần thiết. Chúng ta là ai? Chúng ta là những người muốn tu, muốn giải thoát khỏi những cái khó khăn trong đời sống. Thì là tông phái thì chỉ là các vị tổ thấy cái này thuận hợp với mình, mình tu tập thành tựu thì mình phát triển nó ra để lợi lạc cho một cái số chúng sanh nào đó. Thì bây giờ mình cũng là một trong những chúng sanh đó. Thì bây giờ mình đi nghe ở đâu cũng được, ai giảng cũng được, mà mình thấy cái gì hợp, cái gì lợi cho mình tu, còn cái gì không phải để người khác dùng. Giống như mình vô tiệm thuốc tây gì đó, thì thuốc nào là chẳng hay, nhưng bây giờ mình đau bụng mà mình lấy thuốc huyết đồng uống đâu có được, mà mình cũng không ôm về làm gì, mà mình cũng nói ô cái thuốc này nó cũng như hay, đâu có phải nó hay cho người khác. Vì người ta bệnh nhức đầu thì người ta uống cái thuốc này nó phải hay, mình đau bụng mình uống cái thuốc này. Thì mình đi với tư cách là cái người vào tiệm thuốc tìm thuốc để uống, chứ không phải là mình vô đây mình nghiên cứu để mình nói là cái thuốc này hay, thuốc này dở, thuốc này của Tàu, thuốc này của Mỹ, thuốc này của gì đó. Không cần thiết cái chuyện đó. Chuyện đó của các học giả, không phải của người tu. Không có lợi lạc gì cho cái bản thân của mình trong cái việc tu tập cả. Thành ra là đó là cách mà chúng tôi xin trình bày ở đây, tức là giới thiệu như thế này, để một là quý vị đi theo con đường nghiên cứu thì quý vị phải mài mò thêm nữa. Còn nếu quý vị là người tu thì quý vị tự tại, đừng hỏi pháp này là thuộc tông phái nào. Không có tông phái nào. Đức Phật chỉ dạy, trên khẩu Đức Phật chỉ dạy chúng ta tu giải thoát. Và tất cả những vị tổ vì từ bi mà đã đem sự thành tựu của mình ra để mà độ cho chúng sinh. Thì như vậy là thêm một cái ngôi tăng bảo nữa để mà truyền cái pháp này lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Bây giờ chúng ta ngồi chúng ta chia sẻ để làm gì? Chúng ta hỏi để làm gì? Chúng ta phân biệt để làm gì? Có ích lợi gì cho chuyện giải thoát không? Mà cái hại trước mắt á là cái sự chỉ trích của chúng ta nó phát xuất từ cái tâm bất thiện, từ cái nhân bất thiện. Là ngay khi chúng ta nói như vậy, chúng ta đã tạo cái quả bất thiện cho chính mình rồi. Như vậy chúng ta đi học Phật pháp để làm gì? Để lợi ích cho bản thân, để tìm một cái loại thuốc nào mà chúng ta đang bệnh này, bệnh thân bệnh tâm đây, uống cho nó trúng thuốc, hết bệnh là đời hạnh phúc, vậy thôi. Còn cái chuyện nhà thuốc tây ta làm gì ta làm, mình vô trong đó không phải để kém, để coi rồi để chỉ trích, để phê bình vân vân. Những chuyện đó hoàn toàn là bất lợi cho bản thân chúng ta đó. Thì với một cái tinh thần như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta đây dẫu cạnh một cái quyển sách Phật nào hơn, thì chúng ta không nhất thiết phải hỏi tới tâm phái. Chúng ta cũng không nhất thiết cái quyển này ai viết hay, ai viết dở. Chúng ta chỉ biết đây là sách Phật, thì cái sách Phật này trong này có cái câu nào có lợi cho mình không? Hãy có lợi là cứ theo đó mà nghiền ngẫm mình có đúng không. Bởi vì đầu tiên khi cái trí văn của mình là mình đọc, mình hiểu cho nó đúng đã là một vấn đề rồi. Cái bước thứ hai nữa là tư, là mình phải nghiền ngẫm. Mình nghiền ngẫm, mình đối chiếu, mình so sánh, mình quan sát, mình coi nó có phải như vậy không. Nếu phải như vậy thì mình hành. Mình hành á, rồi mình hành, mình coi có trúng không. Mình hành đúng phương pháp không. Mình hành rồi coi nó có kết quả gì không. Nó có an lạc thật không. Thì nếu mà nó có an lạc thật, nó trúng thật, như vậy là cái thuốc này hiệu nghiệm rồi, mình tiếp tục mình làm. Như vậy khi mà Đức Phật đó dạy cho các cái vị đệ tử mới đến, nhất là Ngài Ca Diếp là Ngài đại đệ tử của Đức Phật, thì khi mà Ngài Ca Diếp mới đến với Đức Phật lần đầu tiên đó, phải nói là Đức Phật có 32 tướng tốt, thì cái người đứng hàng thứ nhì chỉ có Ngài Ca Diếp mà thôi. Nhưng mà khi Ngài Ca Diếp đến để mà thọ pháp với Đức Phật, thì Đức Phật cũng có dạy rõ ràng: này ông Ca Diếp, những cái pháp nào mà là pháp thiện, mà đưa đến cái sự an lạc, đưa đến cái sự giải thoát cho ông, thì ông phải hiểu, phải ghi nhớ, suy gẫm, và sau đó ông thực hành. Như vậy rõ ràng Đức Phật nhắc nhở Ngài Ca Diếp ba cái: trí văn, trí tư và trí tu. Thì chúng ta cứ theo con đường đó thôi. Thì chúng ta học Phật Pháp làm thế nào? Đầu tiên trí văn, hiểu cho đúng cái đã. Thứ hai trí tư, nghiền ngẫm đã, so sánh đối chiếu, nghiền ngẫm quan sát nhân coi cho nó rõ ràng, nó rành rẽ rồi bây giờ bắt đầu tu có phương pháp, tu xong coi nó có hiệu quả không, có hiệu quả chúng ta tiếp tục vậy đó. Công việc chúng ta như vậy cũng đã khá nhọc nhằn rồi, đi làm cái công việc của một nhà nghiên cứu để làm gì? Bởi vì nhà nghiên cứu đó mà có giỏi mấy á, nó cũng nằm trong á, cái trí tư mà thôi. Thì cái trí tư này á, nó có thể đúng, nó có thể sai. Nhưng mà khi cái trí tu, cái tuệ giác của quý vị khởi lên rồi đó, nó chỉ có đúng, nó không có sai. Giống như một cái sự phán quyết của một cái nhà khoa học từ trong phòng thí nghiệm, ông đã làm thí nghiệm biết bao nhiêu lần á, ông nói nước là H2O là không có sai. Bây giờ ở bất cứ một cái địa điểm nào trên thế giới này thì cái lời tuyên bố ông không sai. Từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai thì cái lời tuyên bố của ông không sai. Như vậy cái gì mà nó phát xuất từ cái tuệ giác là nó chỉ có đúng, nó là chân lý tuyệt đối. Còn á, cái tư này nè, có thể đúng, có thể sai. Còn cái văn á, là chúng ta chỉ mới tiếp thu thôi. Chúng ta tiếp thu như vậy bởi vì thế này. Bây giờ cái kinh điển mình đọc bằng mắt, nghe pháp nghe bằng tai, thì mỗi người đều có mắt, mỗi người đều có tai. Nhưng mắt, tai này là nó là cái sản phẩm, cái đặc sản về nghiệp của mỗi cá nhân. Như vậy thì khi chúng ta cùng nhìn thấy một cái, chúng ta cùng nghe một cái khác nhau, nhưng mà cái sự tiếp nhận của chúng ta nó phải khúc xạ qua cái mắt này. Bởi vì nó là nghiệp của mỗi người mà, nó phải khúc xạ qua cái nghiệp này, nó phải khúc xạ qua cái nghiệp này. Thì như vậy mà nói là mình hiểu đúng cái pháp như là trong kinh sách giảng dạy đó thì chắc là cũng hơi khó đó. Cho nên mới nói là mình phải tích lũy đủ cái thiện nghiệp thì cái trí văn của mình nó mới phát triển đúng đắn, còn không nó bị khúc xạ ha. Cái này nó làm cái quy luật. Mắt này sản phẩm của nghiệp, tai này sản phẩm của nghiệp, mũi này sản phẩm của nghiệp, lưỡi này sản phẩm của nghiệp. Nếu không phải sản phẩm của nghiệp thì một chút nữa đây đó, ở trong chùa quý sư cô cho chúng ta bữa ăn trưa, thì quý vị vô, quý vị ngồi, quý vị thấy có món quý vị ăn được, có món quý vị thấy hơi khó ăn, nhưng mà có người món nào cũng ngon hết. Vậy quý vị thấy rõ chứ, mỗi người là ngay cái đầu lưỡi chúng ta, nó là cái lưỡi này, nó cấu tạo, nó là cái sản phẩm của nghiệp chúng ta rồi. Cho nên có khi mình vào nước chết đổ vô mà món ăn nào nước cũng vô hết, bởi vì cái phước báo về cái thọ thực đó không đủ đầy. Có khi chúng ta có tiền, chúng ta làm thần giữ của thôi, cái hạnh phúc là được ôm tiền thiệt là nhiều, ăn nó nuốt không vô, mặt nó cũng không muốn mặt đẹp, mặt vô khó chịu, thấy không giống ai, phải mặc theo cái ý của mình, ta chê kệ người ta. Thành ra tất cả nó đều khúc xạ quá hết. Do đó mà cái trí văn của mình á, thì nếu như mình á, không có đủ cái thiện nghiệp đó, là kinh điển mà mình đọc, mình nghe, có khi mình hiểu theo cái ý riêng của mình á, là nó sẽ dẫn dắt mình á, vào trong cái ma pháp. Đâu có đơn giản đâu. Rồi còn thêm một cái bước nữa là cái trí tư đó, cho nên thôi làm cái nhà nghiên cứu từ từ đi. Bây giờ đề nghị quý vị là chúng ta học trong cái tinh thần của cái người đi tìm thuốc để chữa bệnh cho mình. Thì như vậy là khi mà mặc dù quý vị học cái này nó cũng hơi cực chút, bởi vì những cái từ ngữ nó quá phức tạp đi, thì chúng ta cứ tìm lợi lạc từng phần một, cái gì được thì chúng ta làm. Bây giờ chúng tôi xin đây giờ không biết cái giờ đã tới giờ chưa. Và cái thứ hai nữa là nó dùng cái ngôn ngữ quy ước. Và một cái điểm thứ ba nữa là coi như là nó mô phỏng theo cái pháp chân. Thì nó từ pháp chân đế mà nó đi ra, nhưng mà đi ra theo cái cốt cách của nó. Chính vì vậy mà bây giờ khi mà chúng ta trở lại đó thì chúng ta cảm thấy khó khăn. Cho nên là khi quý vị đọc trong kinh, đây là vi diệu pháp, khi mà đọc trong kinh á thì cái ngôn ngữ trong kinh là Đức Phật dùng theo cái ngôn ngữ quy ước. Ngôn ngữ quy ước tức là cái ngôn ngữ theo cái cách thức của tục đế, chứ không phải là theo cái, nhưng mà để diễn tả cái pháp chân đế để cho nó dễ hiểu. Thí dụ như giờ Đức Phật nói vậy, dụ nói là có cái danh sắc, có cái danh đó, có cái sắc đó, hoặc là có cái nhóm ngũ uẩn đó đã xây dựng nên cái kỳ viên tử, thì ta hiểu là ai hiểu sắc kỳ quá. Nhưng mà nói là ngã cô độc là cái người đã xây dựng, đã dâng hiến cái chùa kỳ viên đó thì ai cũng hiểu hết. Thì vậy ngài cấp cô độc nó chỉ là một cái gọi là cái tập hợp, một cái danh từ tập hợp thôi, nó để mà gọi tên cái ngũ uẩn đó, có vậy thôi. Thì cái tên đó nó cũng chỉ là từ cái ngũ uẩn đó đi ra thôi, do cha mẹ đặt tên, hoặc là do cái người đó tự đặt tên, hay là thầy mình đặt tên ra thôi, để cho dễ gọi thôi. Giống như con cái trong nhà năm ba đứa đẻ song sanh hai đứa chẳng hạn, không lẽ kêu con rồi biết đứa nào nó có mặt đây, thì phải đặt Thu, phải đặt Cúc, phải kêu Cúc thì Cúc vô, kêu Thu thì Thu vô. Thành ra phỏng cái của cái pháp chân đế thôi. Cho nên bây giờ khi mình tu tập là mình phải trở về với cái pháp chân đế. Còn đây là cái tục đế chưa biết thôi. Như vậy là chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái phần thứ hai, tức là phân loại các pháp chân đế này. Thế như hồi nãy chúng ta có tìm pháp tục đế, như chúng ta có tìm hiểu đó, là nó có hai loại. Thứ nhất á, là nó là danh chế định. Cái thứ hai á, nó là nghĩa chế định. Bây giờ chúng ta đi phần thứ nhất. Phần thứ nhất là chúng ta đi về danh chế định. Danh chế định này á, nó có tất cả 6 loại, chia làm 6 loại. Bây giờ trước khi chúng ta đi vào từng loại của nó thì tôi xin trình bày hai cái đặc điểm về cái danh chế định như thế này. Thứ nhất á, là cái đặc điểm thứ nhất là tâm hướng đến ý nghĩa. Hướng đến ý nghĩa. Đặc điểm thứ hai là ý nghĩa hướng đến tâm. Bây giờ cái thứ nhất chúng ta xin trình bày thế. Thí dụ như bây giờ một cái người khi mà mình đọc hay mình nghe giảng pháp, thí dụ giờ hôm nay quý vị nghe nói về pháp tục đế, pháp chân đế, thì khi mà ở đây vừa trình tục đế, chân đế thì liền tâm quý vị đó hướng vào cái chữ này để có thể hiểu nghĩa của nó. Thì như vậy, như vậy cái thứ nhất á, là tâm nó hướng đến cái ý nghĩa. Như vậy khi mình đọc một cái đoạn kinh chứ hả, ví dụ trong đoạn kinh nó nói rằng á, là coi như á, là cái hoạt động của cái ngũ uẩn này nè là cái hoạt động tạo nghiệp, thì liền tâm mình á là hỏi ngũ uẩn là gì, thì tức là tâm mình hướng đến cái ý nghĩa. Thông qua cái từ đó thì cái tâm mình hướng đến ý nghĩa, muốn hiểu là ngũ uẩn là gì. Thì đó là đặc điểm thứ nhất của cái danh chế định. Bởi vì khi người ta dùng một cái từ thì cái từ đó nó phải chứa một cái nội dung theo cái quy ước của nó. Thì như vậy cái người mà muốn hiểu được cái từ đó theo quy ước đó thì cái tâm nó phải hướng đến cái ý nghĩa thông qua cái từ. Quý vị hiểu này chưa? Cái này nó hơi trừu tượng, nó hơi mơ hồ, nhưng mà chúng ta tập nghe như vậy để khi mà chúng ta đi vào cái pháp chân đế đó, cái lúc mà chúng tôi trình bày đó thì quý vị sẽ không có ngạc nhiên về cái cách nói này. Bây giờ chúng ta tập làm quen đi, nó hơi khó nhưng chúng ta tập làm quen đi. Bây giờ quý vị thấy chưa? Vậy khi mình nghe hay mình đọc thì phải thông qua cái từ theo quy ước đó để người ta mới diễn tả được các cái thứ. Thì như vậy cái tâm sẽ hướng đến ý nghĩa thông qua những cái từ quy ước này. Bây giờ cái thứ hai là cái ý nghĩa khi hướng về tâm. Chúng tôi xin thí dụ thế này. Thí dụ như bây giờ chẳng hạn khi mà chúng tôi soạn một cái bài để mà đi trình bày với quý vị như thế này. Thì như vậy khi mà soạn cái bài đó mà cái muốn trình bày cái bài nói này nè, thì cái tất cả những cái gì mà bản thân của tôi có thể thu nhập được đó, thì bây giờ những cái ý nghĩa này nè, nó phải tập trung nơi tâm của tôi. Để làm chi? Để từ đây nè mới có thể trình bày trở lại. Người ta gọi là một cái con đường tiêu hóa của cái sự hiểu biết. Như vậy khi mà quý vị muốn trình bày một cái điều gì thì từ cái ý nghĩa của cái quyển sách đó mà người ta trình bày đó, nó phải thâm nhập vào trong tâm của mình. Thì từ đó mình mới sắp xếp, mình hệ thống được, mình mới trình bày trở lại. Ví dụ như hôm nay quý vị đi nghe, thì bây giờ đầu tiên á là quý vị đi con đường thứ nhất là thông qua cái từ này nè, quý vị thể hiện được ý nghĩa. Nhưng mà về nhà chị mình hỏi chứ, bữa nay nghe sao vậy, nghe nói cái gì vậy, thì lập tức á là bây giờ nhớ lại những cái điều, nhớ lại những cái điều mà mình đã nghe nghe, mình nhớ lại, nó ghi trong tâm, nhớ lại, bây giờ mình mới nói theo cái mình nguyện. Quý vị hiểu hai đường. Thì đây là cái con đường mà của danh chế định thiết lập qua cái cầu của ngôn ngữ quy ước. Muốn tiếp thu thì phải hiểu cái nghĩa qua cái cầu quy ước. Muốn phát những cái sự hiểu biết của mình thì nó qua cái cầu của ngôn ngữ quy ước. Cho nên quý vị thấy một cái tình trạng như thế này là có những cái vị Phật tự bản thân của mình đó tu chứng đắc pháp chân đế, quý vị hiểu rất rành, nhưng quý vị từ cái chỗ này để đem ra trình bày thì nó quá trở ngại, bởi vì nó thông qua những cái ngôn ngữ quy ước này nhiều khi nó không có đầy đủ. Chính bản thân chúng tôi cũng có tiếp xúc một vài vị thầy, thì những cái vị thầy này coi như là theo thầy đó, giống như nhập thất lâu rồi. Thì bây giờ khi thầy ra thì thầy có nói thế này: khi mà tôi ra tôi có một cái trở ngại này, Phật tử tới hỏi pháp nhiều khi tôi lúng túng, tôi không biết nói sao hết. Mặc dầu những cái chuyện đó là tôi hành nhiều lắm, theo thầy ở cái chục năm ở trong thất luôn, thì tôi thấy rồi tôi biết liền, mà tôi không biết nói sao cho Phật tử hiểu, thiệt là trở ngại. Cho nên tôi không biết là tôi có nên đi học nữa không, để cho cái vốn của tôi nó đầy đủ mà tôi diễn tả. Thì vậy quý vị hiểu được cái danh chế định. Cái danh chế định nó phải đi bằng cái nhập cầu này mới có thể hiểu được đó. Đây là cái con đường của danh chế định. Hiểu như vậy thì bây giờ chúng ta đi vào 6 cái loại danh chế định. là nó có danh chân chi định. Danh chân chi định thì mình thấy cái chữ chân này á, nó có nghĩa là chân đế đó. Danh tức là đặt tên, tức là mình dùng cái pháp tục đế, tức là cái ngôn ngữ quy ước á, để mà mình á gọi những cái pháp chân đế. Thí dụ bây giờ pháp chân đế đó, là có bốn cái pháp chân đế cơ bản. Thứ nhất á, là tâm. Cái thứ hai á, là sở hữu tâm. Cái thứ ba là sắc pháp. Cái thứ bốn là niết bàn. Như vậy mình cũng phải dùng cái ngôn ngữ để mà mới có thể mô tả được pháp chân đế này. Thì cái ngôn ngữ mà chỉ để mô tả pháp chân đế không á, thì nó gọi là danh chân chế định. Hiểu chưa? Như vậy khi mà quý vị muốn hiểu được cái tự tâm này đó, thì phải có cái việc mà chúng ta học tập nghiên cứu, thì chúng ta mới biết được cái từ này nói cái gì. Còn muốn hiểu sâu tới bản thể nữa, thì phải tu tập mới biết cái tâm này đích thực của mình. Hoặc là khi mình nói sở hữu tâm cũng vậy. Vì hai cái này á, là nó đồng sanh đồng diệt, đồng nguyên một cái cảnh à, và đồng bắt cái cảnh như nhau. Cái này á, nó là không có tách rời ra được. Giống như cái trái cam mà bây giờ mình dắt vào trong cái nước, nó thành cái nước cam rồi, đâu có ai tách ra được. Chỉ có cái nhà khoa học người ta đem vô trong cái phòng thí nghiệm, người ta mới tách hai cái đó ra được thôi. Còn mình không có lấy tay tách được, không có dùng sự hiểu biết tách được. Thì như vậy đó, khi mà Đức Phật mà tách hai cái này ra là một đó, thì quý vị thấy là cái tha tâm thông của Đức Phật đó, là nó phải đi đến cái tuyệt đỉnh rồi mới có thể phân ra được. Còn ngoài ra không ai có thể phân ra được. Làm sao mà tách ra được? Mà nhất là tách ra trình bày có hệ thống, nhất là tách ra nói cả những cái hoạt động chi ly của nó. Mà những người nào muốn biết cái này là đích thực hay không á, thì phải có tu tập thôi. Tu tập thành tựu rồi đó, là mới biết được cái điều này chính xác, còn chính xác. Như vậy tất cả những cái từ này đây, ngay rồi mình mới giới thiệu bốn cái tên của cái pháp chân đế này đây, thì cái đó nó gọi là danh chân chế định. Tức là những cái danh từ đặt ra để mà gọi pháp chân đế. Quý vị hiểu được cái này chưa? Là phi danh chân chế định. Phi danh chân chế định á, là những cái từ, những cái từ mà mình đặt ra để mà gọi những cái pháp đó không phải là pháp chân đế, tức là để gọi những cái pháp tục đế. Ví dụ như bây giờ mình nói á, là đàn ông, là đàn bà, là cái xe đó, là cái cây thanh long chẳng hạn, là tấm bảng hay là cái đèn, cái quạt vân vân, thì tất cả những cái từ đó nó gọi là phi danh chân chế định. Tức là những cái từ đó không có dùng để miêu tả pháp chân đế. Như vậy quý vị hiểu được cái danh chân chế định và phi danh chân chế định chưa? Cái ký hiệu này đó, là cái danh chân chế định này á, tôi đặt cái ký hiệu nó là A. Cái ký hiệu này là B. Thì bốn cái phần còn lại, 3, 4, 5, 6, là do cái cấu trúc của hai cái này thôi. Tức là do sự phối hợp của hai cái này để mà dùng trong cái kinh điển hoặc trong đời sống hàng ngày, dùng để khi Đức Phật giảng pháp hoặc giảng di diệu pháp vân vân, thì là nó phải là sự phối hợp của hai cái này. Như vậy cái thứ nhất là nó sẽ phối hợp bằng cách là A cộng B. Như vậy nó sẽ là danh chơn. Đây danh chơn. Rồi phi danh chơn chế định. Phi danh chơn chế định tức là như vậy nó bằng A cộng chữ B. Như vậy thì cái tiếng thứ nhất á thì nó là chỉ cái pháp chân đế. Cái tiếng thứ hai á là nó chỉ cái pháp tục đế. Ví dụ như nói là tâm. Tức là nó chỉ là tục đế thôi. Như vậy nó gồm có B cộng B. Thì cái này là trong ngôn ngữ đời thường chúng ta sử dụng rất nhiều. Đó, ví dụ như ta nói là cái xe đang chạy qua, một cái xe ba gác đang đi qua. Đó. Hoặc là bây giờ nói là tôi muốn nghỉ giải lao giờ này chẳng hạn. Thì nguyên cái chùm từ đó không có pháp chân đế trong đó. Nó chỉ toàn là tục đế thôi. Cái này nó dùng trong cái ngôn ngữ đời thường. Như vậy là chúng ta có tất cả là sáu cái phần thuộc về danh chế định. Bây giờ chúng tôi xin lấy một cái phần trong cái bài kinh để cho quý vị thấy rằng ngay khi mà Đức Phật giảng cái bài pháp đầu tiên, tức là Đức Phật từ Bodhagaya mà đi xuống với Sanat. Sanat nó thuộc về một cái phần của Varanasi. Thì nếu như vậy làm, nếu mình đi xe nhà bằng cái phương tiện du lịch chẳng hạn, thí dụ mình đi cái xe cá mập chẳng hạn, thì coi như 6 giờ sáng mình khởi hành đi. Nếu không có